Chập tối, tập kết ở Mậu A, các chiến sĩ quần áo bà ba đen như chúng tôi. Bộ đội được phát như thế nào thì mặc nấy, áo nâu, áo đen, có khi nhuộm lá cơi, nhuộm pin xanh sẫm, thâm xịt. Đã xế chiều, người ngồi đen ngòm sân đền Đông Cuông. Trung đội trưởng Két trong đám chiến sĩ, người hầu bàn nhà hàng thủy tạ bờ hồ năm trước, bây giờ là trung đội trưởng trinh sát, đã trông thấy cái ông nhà văn hay uống whisky quăng chốt sách ở thủy tạ lúc chập tối. Sao ông ấy lại lên tận đây thế này? Mà đội mũ vải kaki xám, mặt lành lạnh như phái viên cấp trên xuống. Két đến trước mặt Nguyễn Tuân. Ông... Nguyễn Tuân giơ cái gậy tre, nắm tay Két. Anh Két, đồng chí Két, tôi cũng sang sông đêm nay. Đồng chí ở 54 à? Vâng ạ. Chỉ một thoáng, mọi người hối hả về sửa soạn. Suốt chặng đường vào sâu trong kia, Nguyễn Tuân mong gặp lại Két. Như còn bao nhiêu chuyện mấy năm qua chưa nói hết. Suốt đêm ấy, mù mịt bóng sương, hơi nước và lầy lội, hầm hập. Liên tiếp, từng chiếc thúng, chiếc tam bản của các vạn trài cả mấy tỉnh từ Vĩnh Yên, Phú Thọ lên Yên Bái đưa bộ đội qua sông. Đi suốt đến sắp sáng, qua mấy làng tè gần đồn Đại Bục, trông lên quả đồi đồn Tây lù lù đây rồi, mà tiểu đoàn bộ với các đơn vị trực thuộc vẫn loanh quanh, lố nhố dưới ruộng, chưa tìm ra nơi ém quân. Dù kích địa phương dẫn lạc đường, chúng tôi lõm bõm trên những cánh đồng nước. Sau lưng, anh nuôi quẩy nồi chảo va vào nhau lông trông như nhạc ngựa đồn Tây ra đuổi. Ban chính trị trung đoàn có nhạc sĩ Lương Ngọc Trác và cả hai người Pháp hàng binh thu được trong trận tiểu đoàn 54 luồn sâu tập kích đồn Bá Giang ở chỗ Phùng ra cửa sông Hát. Hai lính Pháp đã lái xe vận tải chạy ra giữa đồng. Bây giờ họ làm công tác địch vận. Ra trận, mỗi gã đeo một cái loa giấy bìa cắt tông dài ngoằng như chiếc sừng trâu. Mấy hôm trước, đóng quân tập kết ở Bàn Đạp, mỗi ngày mổ lợn, các cu cậu được anh em thương tẩm bổ thêm cho miếng gan, quả tim ngoài suất ăn. Hành quân ban ngày từ Phú Thọ qua dọc sông lên, dưới mưa rào vẫn đi. Hai người Pháp gầy nhẳng, tóp lại, cao lêu đêu, tóc ướt bết chán, vai nhô lên, cung cúc như con gà chạy mưa. Nhưng rồi tất cả cũng lên được một quả đồi nứa tùm trước khi trời rạng. Vừa tới lưng dốc đã ran tiếng súng dưới ruộng. Tiếng nổ lúc sáng bạch nghe toác toác như cháy rừng nữa. Có người làng ra làm đồng sớm thấy nhiều vết chân lạ dẫm nát lúa mới cấy. Sợ quá, về bẩm chánh tổng. Chánh tổng lên báo đồn. Quân đồn đoán đêm qua có du kích về. Sắp đến ngày 19 tháng 5, kỷ niệm của Việt Minh, đồn cho một tiểu đội lính Thái ra sục các đồi. Bọn lính Thái với người cai Tây cởi trần, xách súng, bắn vào bụi rậm rồi hô nhau xông lên. Thế nào mà chúng nó lại lên đúng đồi ban chỉ huy tiểu đoàn và cả ban chỉ huy mặt trận? Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng cho hai tiểu đội xuống chặn. Lệnh, tuyệt đối không lộ hỏa lực mạnh, chỉ được bắn súng trường, phát một, nếu giáp lá cà, đánh dao găm. Chúng tôi ngồi xổm cạnh bụi tre xế đỉnh đồi, ngổn ngang gồng gánh, những càng chân SKG, súng không giật, từng bộ phận súng cối chưa lắp, và những đùm lá cọ trong gói từng chồng truyền đơn tiếng Pháp, tiếng Thái. Hai người Pháp địch vận, mắt xanh, nhờ đứng chơ vơ như hai cái cột. Giữa im lặng thấp thỏm, không biết bao nhiêu con người núp trong cỏ. Trong bóng lá những quả đồi có thể sắp nổ tung trong ánh nắng. Nguyễn Tuân chống hai tay lên chiếc gậy tre, lom khom nhìn xuống đất. Tôi ngồi không yên chỗ, lại nhấp nhòm đứng. Quái đản, Tây sắp đánh lên đây mà lại có hai thằng Tây lù lù cạnh mình thế này. Đại đoàn phó Cao Văn Khánh, chỉ huy phó chiến dịch đến bên, nói nho nhỏ, trấn an chúng tôi. Đạn không bao giờ dính tôi, các anh ngồi yên đây, không có gì phải lo. Câu nói nửa đùa nửa thật về cái mệnh con người. Nguyễn Tuân đã gặp Cao Văn Khánh trong chuyến đi Nam Trung Bộ giữa năm 1946. Cũng năm ấy, tôi vào mặt trận phía Nam cùng Cao Văn Khánh và Thu Sơn đã làm một chuyến đi ngựa từ Tuy Hòa qua Củng Sơn lên tiền tuyến Treo Reo. Đã biết nhau và câu nói thân mật của con người trải trận mạc có tác động tâm lý, tôi cảm thấy thảnh thơi hơn, không bị hút vào sự im lặng ghê rợn. Chỉ còn thấy hai người hàng binh Pháp lớ rớ loay hoay cạnh bụi tre. Họ cũng tự biết chớ có loanh quanh đi lại. Chiếc loa giấy khoác bên nách chốc chốc lại đổi bên lắc một cái. Những con ruồi vàng bụng mọng máu to thô lỗ ở ống chân lông lá lăn xuống. Ruồi vàng, bọ chó, gió than uyên. Bỗng súng rộ lên một chặp dưới lưng đồi rồi lại tắt ngay. Trong im lặng, liên lạc lên báo ta đã tiếp cận đâm chết một thằng. Tiếng nổ, đấy là chúng nó bắn chặn để khiêng xác thằng chết về. Rồi cứ im im thế đến quá trưa. Vẫn quạnh như tờ. Sau mới biết trong đồn vẫn đoán là sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh, dù kích đến quấy. Đồn Tây ra lệnh phòng thủ và canh gác nghiêm ngặt hơn. Trèo lên cây đồi bên này, tôi trông rõ những người vác hòm đạn vào lô cốt như kiến tha mồi. Chúng tôi lo bữa ăn cho chắc dạ. Ăn cơm nắm, thịt rang, các bếp đã chuẩn bị từ chiều qua. Mặt trời đã ngả vàng khè trong làn sương các khe núi dâng lên. 5 giờ chiều, giờ này máy bay dưới xuôi không lên nữa. Một tiếng ầm vang bốn phía, Đại Bác ta nã thẳng nổ xanh lẻ bên lô cốt, nhưng chỉ đoàng đoàng được vài quả. Nền đặt pháo của ta bị lún, pháo câm. Một khẩu súng, ngay phát đầu đã văng cả chốt đuôi, suýt chết thằng Tây địch vận ngồi đằng sau. Nhưng các khẩu cối thì nhà đạn đều đều. Tiếng rèn liên tiếp, Lương Ngọc Trác ngồi trên cây nhìn sang phía bên trái, kêu lên, bên Đại Phác nổ súng rồi. Bộ binh xông lên đồn, lúc ấy trời đã tối hẳn. Khoảng gần 8 giờ tối chúng tôi vào được sân đồn Đại Bục. Cái chỗ lúc trưa trông sang thấy lính Tây, lính Thái trần trùng trục vác hòm đạn. Bóng tối và khói mù mịt. Bờ rào dây thép gai tàn tác. Thằng đồn Tây mặc váy áo giả làm đàn bà Thái, chết dưới chân một lũy đất. Nhưng trên cái lô cốt cao cắm cờ tam tài giữa sân, đạn vẫn nã xuống. Những mũi xung kích chiến sĩ cầm mác giả được vào núp ngay bên bờ tường lô cốt, chặn bọn trên tròi thoát xuống. Chúng tôi vào làng Tề cạnh cổng đồn đương đùng đùng cháy. Không biết lửa du kích chiếm làng đốt hay đạn trên lô cốt bắn xuống. Chiếm được đồn rồi mà vẫn khắp nơi cứ loạn xạ. Cái chống nhà tránh tổng treo đầu hồi ngoài sàn, không biết ai đã khiêng ra vứt lan nóc đấy. Một đám vác xác người chạy qua. Nguyễn Tuân, quần áo đen như hung thần hiện lên, tay cầm dùi trống, mấy chiến sĩ quay ngược nện bắn súng vào mặt trống. Cả đám người đánh trống ngũ liên thúc trận hạ lô cốt cuối cùng lừng lững trước mặt. Mấy tên lính Thái gan lì vẫn dai dẳng bắn xuống phát một. Nhiều chiến sĩ ta bị đạn tỉa chết. Một tổ tiêm kích bắc thang trèo lên, thả lựu đạn vào lỗ châu mai. Im lặng hết trong lô cốt. Đã hơn 8 giờ tối. Những cái đầu lâu được ném từ trên lô cốt xuống. Ở tấm ảnh hạ đồn Đại Bục trong pho sử quân tiên phong, giữa hàng quân ta có hai chỗ chấm trắng trên đầu gậy. Đấy là vết hai thủ cấp, hai thằng trên lô cốt cố thủ. Nửa đêm, cả ban chủ huy lên một cái nhà sàn còn sót lại trong xóm, xung quanh vẫn cháy rực. Chiếc dùi trống thò vào một đầu trên ba lô Nguyễn Tuân. Cạnh bếp, một thùng rượu vang to bằng cái vải sành bên gốc cau đã toang một mặt ván. Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng mới chiều hôm qua ở bên kia sông. Mặt mắt còn phẳng phiu, bây giờ hàng râu quai nón đã trổ đen ngòm. Tiểu đoàn trưởng dơ bát rượu vang. Đúng hẹn với các anh nhé, chúng ta vào uống rượu vang giữa đồn Đại Bục. Nào, các anh, mời ông Nguyễn. Một lúc, Nguyễn và tôi nâng hai bát trước mặt, nhưng không mừng đụng cốc. Chúng tôi vừa được tin về Két. Két đã ngã xuống ngoài lô cốt. Chúng tôi uống im lặng viếng hương hồn người bồi bàn chiến sĩ trinh sát, trung đội trưởng, Két. Mấy hôm sau, Chiến dịch chuyển sang sông Chảy, Nguyễn Tuân vẫn ở lại với 54. Tôi theo đội võ trang tuyên truyền lên các làng Mán Sừng, trên rặng núi Voi, rồi xuống với Trần Đăng lên mặt trận Phố Ràng. Bao nhiêu lâu rồi? Chúng tôi vẫn thường có dịp thăm hỏi 54, tiểu đoàn em nuôi. Chú quân ở Kép Le về Lai Xá ở Hòa Lạc. Luyện quân ở Định Hóa, lửa trại đêm Hà Nội giữa rừng. Chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952. Lại mới năm trước, cuộc tiến đưa đơn vị tiến vào đánh bao vây Khe Xanh, lần lên với đơn vị đóng quân trên Hòa Lạc ở Sơn Tây. Mà thoát đấy mà 30 năm đã qua. Cả đoàn người chiến dịch sông Thao bấy giờ còn lại mỗi một bộ đội sửu thợ rèn, tự vệ ô cầu rèn, nay là chính trị viên trung đoàn. Cái tình với chiến sĩ và với trung đoàn thủ đô của Nguyễn Tuân tuyệt nhiên không phải ngẫu nhiên. Ấy là thói quen đến nơi đến chốn, chăm chút, ý nghĩa của một kỷ niệm. Người con trai lớn của Nguyễn Tuân đã là một trong những cán bộ chỉ huy đầu tiên của đơn vị từ 60 ngày đêm chiến đấu trong lòng Hà Nội ở Liên Khu 1. Có khi, đi chơi với Nguyễn Tuân và Xuân Trường, người con trai ấy bây giờ là một tướng lĩnh trong quân đội. Chúng tôi về quê Nguyễn Huy Tưởng ở Dục Tú, ba cái xe đạp thong dong sang Đông Anh. Thời cụ Tú Hải Văn, bố dắt con vào nhà ả đào Hàng Giấy. Đến thời bác Nguyễn, khác và không khác. Cái tình vẫn một cha con ấy, cũng như khi gặp lại Két trên bến Mậu A. Ông khách kỳ lạ, để nhớ vẫn thường khai vị bằng rượu mạnh. Hai người cùng vào đại bục, nhưng không bao giờ còn gặp lại người nhà bàn cũ ấy nữa. Mỗi khi trông ra sóng hồ lan tăn lẫn bóng liễu, bóng chiều, bóng bia hơi và sáng đèn quanh chân cột sàn nhà thủy tạ, lại nhớ. Thế mà là thật, những gắn bó xa xưa. Vui chuyện, Nguyễn Tuân hay nói một câu nói đi nói lại. Ừ, phải viết chuyện ấy rồi, phải viết. Những từng trải và kỷ niệm cả đời thúc giục đã viết ra đấy, nhưng chưa được mấy. Mỗi ngày qua trở thành một thấm thía. Khi chợt nhớ, đêm nay ngồi quán cóc ông lão 81, lại nhớ người hầu bàn nhà thủy tạ bờ hồ xưa kia. Những cái thích và vui ẩm thực của Nguyễn Tuân không chỉ dễ dãi vì miếng ăn, miếng uống sang trọng, mà phải là hợp khẩu vị, ngon theo ý mình. Lọ muối vừng, hộp nước mắm chưng, cái gác măng dê chữ trên ba lô, thời chiến và thời bình, vẫn thế. Nguyễn Tuân sành ăn và kỹ tính tuyệt nhiên không xô bồ. Nắng oi quá, nhắm rượu mướp đắng giải nhiệt, nhưng không sơi mướp đắng. Mắm tôm như người ta. Không bao giờ đụng đến mắm tôm chợ. Ăn tinh đến thế, mà lại kỵ tỏi. Mùi tỏi. Tôi vừa đến, mới ngồi đã bị hỏi. Có phải cậu vừa ăn tỏi không? Nếu tôi ừ, thì chắc Nguyễn Tuân sẽ bảo thôi đi đâu mai hãy trở lại. Nên tôi đáp, không phải. Cái mũi thính có vẻ bớt khó tính với tôi, nhưng lại lẩm bẩm. Ở nhà dưới lùa lên này. Sợ mùi tỏi. Ông voi to đùng lại sợ con kiến. Thì cũng lạ. Cái lạ mà bình thường. Bài bút ký phở đã đưa tác giả vào hàng những tay cực thạo món quà này. Ít ai biết Nguyễn Tuân chỉ ăn một thứ phở. Phở chín, phở thịt bò chín. Không đụng đũa vào bất cứ thứ phở nào khác. Thịt bò chín, nạm hay mỡ, bánh vừa phải, không nẫu vòng lên. Không thái săn và thái máy như Sài Gòn, mà Nguyễn Tuân gọi đùa là vằn thắn phở. Xúc bánh xong, thái thịt, lồi bày lên rắc hành hoa và hạt tiêu, không ớt, mặc dù thích ăn cay. Ông nào mà phở xào, tái sách, tái rúng hay tái lăn, sốt vang lại đập quả trứng, thêm một cục mọc thịt lợn, một miếng giò lụa hay phở thịt gà, thịt ngỗng, thịt chó rửa mận thì tùy. Tôi không ăn phở để tẩm bổ. Lùa thật nhanh, ăn thật nóng, lên hết chất phở. Thú nhất, không hành tây, mồi tàu, húng chó, không thêm nước mắm, giấm ớt, tương ớt, không mỡ váng, không mì chính, cốt thưởng thức cái tinh túy của nước dùng xương. Tập ký 36 phố phường của Thạch Lam khen cái ngon của một hàng phở gánh đốt cạnh cây hương trong sân nhà thương Phủ Doãn. Bát phở rỏ mấy giọt cà cuống. Cả thành phố chỉ có một hàng phở cà cuống ấy. Nguyễn Tuân thường cười. Cái nước chè tươi nóng bỏng môi, cái bánh đậu xanh ngọt xít cổ, lại đến phở cà cuống. Cái sự thích của anh Nghiện vừa buông dọc tàu xuống, ngon hay không ngon, kể cũng đáng viết cho ra nhẽ. Khoảng những năm 55, đôi lần Nguyễn Tuân còn ăn phở gánh ở tầng trệt nhà địa ốc ngân hàng, chỗ quán rượu Hoàng gia cũ. Hàng phở này mở từ những năm thành phố còn bị chiếm, rồi đến dạo quà phở thành cơm phở. Người thành phố ăn phở lấy no, thì Nguyễn thôi ăn phở. Bút ký phở cũng là vang bóng một kỷ niệm mà thôi. Nguyễn Tuân có nhiều cái không. Thật bất ngờ, Nguyễn Tuân chưa bao giờ cưỡi ngựa, không biết ngồi ngựa. Đạo diễn Phạm Văn Khoa làm phim Chị Dậu, Nguyễn Tuân đóng vai chánh tổng cưỡi ngựa đi đốc thuế. Chủ nhiệm phim đi thuê ngựa, phải thuê cả người chủ ngựa đóng vai dõng, đứng giữ cương cho ông chánh tổng ngồi trên yên, chưa đến nửa phút. Nguyễn Tuân chỉ đi chơi biển, không tắm biển. Rất dễ hiểu, Nguyễn Tuân không biết bơi, dù bơi chó hai chân đạp tầm phòng. Đọc ký sự ra đảo của Nguyễn Khải, kể về hành trình Nguyễn Khải vượt biển ra đảo Cồn Cỏ. Nguyễn Tuân khoái riêng cái anh nhà văn trẻ này ngồi thuyền ra Cồn Cỏ, dưới bom và tàu chiến dịch, quần xung quanh mà không biết bơi, nhát nước chẳng khác Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân chẳng thiết cái quán bát nháo của ông lão 81. Nhưng đến đây là một cơ hội để nhớ. Tách cà phê bít tất hay chén rượu có nhạt cũng không quan tâm. Chỉ bởi nó đem lại được cái cớ Nguyễn Tuân kéo màu ghế ngồi. Dáng ông lão gầy gầy, bộ quần áo nâu non còm cõi, lom đom. Nguyễn Tuân nhớ những cái khác. Mỗi đêm ngã sáu, từng người lại tìm về những kỷ niệm của mình. Những năm ấy chưa có mấy quán cà phê, quán nước bán kèm nước trắng. Tôi không được biết Nguyễn Tuân thời xưa kênh kiệu tàn nhẫn thế nào. Chỉ thấy bây giờ cũng chịu khó chơi tạp. Chỉ có điều là ngồi đối diện đấy, nhưng không nhìn mặt ai. Cái ác khẩu của nhà văn này thì khỏi nói. Tao mà chết, nhớ chôn theo tao một thằng phê bình. Ai đã bịa ra mà kể lại thế? Nhưng giá ở dưới âm ty, thằng phê bình chẳng may nào đó bị chôn sống, lại mời ông đi uống rượu, rồi đi chơi đảo Cát Hải, thì chắc ông cười xòa, làm lành ngay. Vẫn cái khó khăn hay cái dễ dãi chỉ vì mình. Đã thích thì cứ cầm lấy. Một quyển sách mượn không bao giờ trả. Một nhánh hoa địa lan cắt thẳng ở chậu, vừa hỏi chủ nhân vừa cắt. Ông 81 mới đổi mặt hàng, có cái rượu hay lắm. Trước cái trống, ngọn đèn Hoa Kỳ nhòe nhoẹt, cũng không ai để ý những bày biện mới. Lọ lạc răng lại lọ kẹo bi xanh đỏ nhờn nhợt, quà dỗ tiền trẻ con. Ông lão đương củ rủ, lần mần bóc củ hành khô. Vỏ hành kêu tanh tách như bật ngón tay. Cái chảo mỡ bắc ngay cạnh. Đậu nghệ chấm muối hay đậu rán, những mặt hàng mới. Thêm mấy cái ghế lõi giấy ép cuộn, chỉ nhà máy sợi bên gốc cây đã xây vuông, viền quanh thành cái bàn. Bập bênh như chiếc ghế ngất ngường chiếc quầy rượu, thì cũng hay hay. Tôi nói, ra cái ông 81 này đã làm bồi cho Grab Phơi ở Huế, ông Nguyễn ạ. Nguyễn Tuân gật đầu. Grab Phơi công sứ Trung Kỳ. Tôi mới nghe ông ấy kể. Chờ đợi sự ngạc nhiên. Nhưng Nguyễn Tuân chỉ ừ thế. Tôi nhìn bộ quần áo nâu bạc của ông lão đồng chiêm xa lạ. Ông lão mọi khi cứ lặng lẽ lúc có khách. Tự dưng, bỗng bật nói. Huế làm bồi. Tôi kiêm cả chân bếp. Chả là mỗi lần cả nhà nó đi picnic Bạch Mã, tôi phải lo các thứ, đâm ra Thảo. Miếng giám bông hun khói tôi cũng làm lấy được. Khét bò mẹ lại khét ngon. Người Tây lắm cái ngược đời. Còn An Nam mình thì khôn ngoan hay sò ngầm. Thế mới chết chứ. Tôi làm ăn lương gấp rưỡi, nấu nướng cho Tây chẳng khó như cao lâu tàu. Hành mỡ phi thơm lừng, Tây nợ mũi, thế là khen buồn. Các ông để ý xem, hèn nhất là cái mặn muối, thế mà Tây ăn cứ phải có lọ muối trắng như bát hương mà tổ nhà nó để giữa bàn. Động một tí là lại đặt muối, thế thì mất hết mùi vị. Các cô nhà ta kén đến hàng chục loại nước mắm mà vẫn còn chưa bằng lòng kia mà. Câu chuyện của ông lão quê mùa mỗi lúc một sang trọng phố phường. Bắt đầu từ Huế lên Bạch Mã, đến khi Graf Phơi hết hạn ở Đông Dương về Pháp, đem theo cả thằng bếp giỏi. Thế là tôi phú bà đầm nhà tôi về quê, bảo là cho tôi đi kiếm cái vốn. Tôi đi xê ly bạt 3 năm bông bênh bên Tây. Các ông ạ, nói thực chứ ngủ với đầm chán bỏ xử, nó bắt phải đùa cả đêm, nhọc lắm. Thế là ông lão hơn đứt chúng tôi rồi. Cao hứng, Nguyễn Tuân chốc lại hỏi một câu về núi Bạch Mã. Chén rượu để vào vè gốc cây xấu đã cạn tới lúc nào. Phong tục và khách khứa ở những quán còm cõi, chủ hàng hay đuổi khéo khách không uống thêm mà còn bè nhè. Thế mà ông lão vẫn để yên. Những câu chuyện của ông 81 đã làm chúng tôi lẫn lộn gốc gác, gốc xà cừ, gốc cây sứa, gốc xấu với những gốc thông và bậc đá tàng bungalow trên Bạch Mã. Tôi ngồi hớp những chuyện trên vùng núi nghỉ mát ấy và chuyện chơi bời bên Tây mà tôi chưa được biết đến bao giờ, chỉ nghe cũng như thuộc. Ông lão 81 vẫn bóc hành. Bây giờ tôi mới để ý bàn tay bồi bếp suốt đời ấy to bè bè. Mỗi ngón như trái chuối mắn, khác hẳn khẩu người thấp bé gầy úa. Gia vị chuyên có củ hành. Cái hành củ già mới hăng, không như hành hoa. Hành lá nhạt thách. Rồi khách hàng cũng đâm ra nghiện hành khô theo chủ quán. Các ông ạ, hôm nay có ngầu pín. Từ dạo chú khách ngoài phố Huế đóng cửa món cháo ngầu pín, thỉnh thoảng ông 81 lại xuống lò mổ mua chui được mấy cái. Da bò, thịt tái và dái trâu dái bò hồi này hiếm hẳn. Nghe nói mậu dịch thu mua, da thì vào nhà máy thuộc da, còn ngầu pín để xuất khẩu đi Hồng Kông. Lão 81 hay khoe của lạ, mà không bao giờ vui chén với khách. Lão chỉ nhìn người ta uống và đợi được khen hành phi thơm sực mũi. Lão giữ đúng quy lát nhà bếp, nhà bàn, có cái thú ở sự ngắm người ta thưởng thức. Nguyễn Tuân bảo thế. Nhưng vẫn rôm rả chuyện Bạch Mã và bên Tây. Mỗi câu đối đáp như nói cho mình nghe. Lão ấy cũng khoái nhớ chứ. Nhớ vui hay nhớ buồn. Nào biết được với lão. Có lần tôi nói với Thanh Tịnh, khi đọc những hồi ký ông viết về thời làm nghề hướng dẫn du lịch, rằng ông nhớ lâu quá. Thanh Tịnh sáng tác ra một câu ngạn ngữ. Nhớ lắm thì khổ nhiều. Ôi, tội cho những người nhớ lâu. Chúng tôi đưa một khách Ba Lan ra ngồi gốc cây ở đấy. Nhà văn Dukovsky đã lên mặt trận Điện Biên, nhưng Akhovenevsky. Nhà văn Ba Lan này đến Việt Nam khi hòa bình đã lập lại. Ông nhà văn hình thù cổ quái ấy, chuyên viết phóng sự về đời sống loài vật. Akhovenevsky đã ở rừng châu Phi, đã qua suốt mùa hè trên ngọn sông Amazon và ở cả năm trong vùng muỗi rừng đương khai hoang mở đồn điền chuối bên Brazil. Ông đã lặn lội hầu khắp rừng núi thế giới, chụp ảnh và viết về những con vật kỳ lạ. Akhovenevsky đã 75 tuổi, thế mà bạn đọc ông nhiều nhất lại là thanh thiếu niên. Ông đến làm khách của Hà Nội ở cuối tháng Chạp, ở lại Tết Nguyên Đán. Mấy khi được ăn cái Tết cổ truyền mùa đông ở một thành phố nhiệt đới. Nhưng Akhovenevsky lại muốn đến xem mùa xuân tận nơi rừng thẳm có muôn thú hoang dã. Ông lên Lai Châu. Ở tỉnh lỵ, Tết xòe mường lay trên các nhà sàn cũng không quyến rũ nổi ông. ông đã cưỡi 4 ngày ngựa lên Mường Tè. Những địa danh Mường Thanh, Lũng Cú, Mường Tè, Mèo Vạc, ngay đối với người Việt Bắc cũng tận đâu đâu. Trời rét ngọt, gió cuốn dưới lòng đường lên như rắn vào mặt. Chúng tôi vác đến một chai rom xanh jam mua ở khách sạn Metropole. Uống cà phê bít tất, pha rượu hào hạ. Nhưng không ai lưu tâm cà phê hạt muồng với cái rượu ngon nhất nước Pháp, mà là ngồi ở chỗ này để tưởng tượng ra đồng không mông quạnh cho ông nhà văn rừng rú quê ở châu Âu ấy trò chuyện. Ông kêu chán phòng ăn, phòng ngủ khách sạn từ hôm ở Mường Tè về. Ông đòi đổi khách sạn Metropole cho ông đi ở nhà sàn, thì kiếm đâu ra của hiếm ấy ở đây. Nhưng rồi vài hôm đã quen lại dần. Cây sáng kiến ăn chơi Nguyễn Tuân nghĩ ra cách tối ấy đưa khách ra ngã sáu, vừa đẹp trong ý nghĩ chúng tôi. Cái lão nhà văn thế giới Kovanevsky này có thể được gợi hứng thú khác, rằng ở giữa nơi chơ vơ trông nghiêng có mặt đường nhựa phẳng lặng, bóng ngọn cây cao cao đằng xa, ánh đèn lốm đốm như đêm sa mạc. Tôi đã cưỡi lạc đà qua sa mạc Gobi và Mông Cổ, nhưng chưa được tới nơi nào như Mường Tè. Ông cười, một chiếc răng hồng. Có điều không nơi nào như Mường Tè. Ông vừa kể lại và đưa tấm ảnh chụp ở sân huyện ủy. Kovanevsky vịn vai một con gấu, gấu thật. Con gấu áng chừng 2-3 tuổi, cao to bằng người. Hai chân sau đứng, một chân trước đặt lên vai áo. Một tay ông nhà văn, ông giả tuyết Noel để trên đầu con gấu. Không phải gấu độn rơm của thằng thợ ảnh ở vườn hoa các nước châu Âu. Gấu thật, tôi chưa được thấy đâu nuôi gấu trong nhà. Đến bữa ăn, gấu ngồi trầu gầm bàn, nhặt cơm vãi, lạ nhất thế giới. Tôi không dám nói, làm ông cụt hứng. Ở giữa thành phố này người ta cũng nuôi gấu, mua bán gấu như chó con. Ít lâu sau, tôi trông thấy con gấu Mường Tè ấy ở một trang họa báo Ba Lan của một ông nghề chào hàng phụ tùng ô tô đem đến. Nguyễn Tuân vốn thích tranh áp phích Ba Lan. Ông chào hàng mới quen này lại là một ông Ba Lan. Cũng chuyện thường ngày qua lại. Cái ông chào hàng bỗng nhiên chúng tôi quen. Hôm ấy sân khấu ngoài trời nhà hát Nhân dân diễn tuồng Hồ Quảng, Tích, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài của một đoàn hát Quảng Tây sang. Chúng tôi đi xem, tình cờ ngồi cạnh một người Âu. Trong lúc đợi mở màn, ông ấy đã mau miệng tự giới thiệu. Biết tiếng Pháp, tiếng Anh, Mariam Stvensky, người của hãng sản xuất phụ tùng ô tô du lịch chuyên đi chào hàng. Nghe đệm họ Mariam, đã biết là một người Do Thái Ba Lan. Ông nói lần đầu tôi đến Việt Nam, lần thứ hai tôi đi xem nghệ thuật kịch Việt Nam. Nguyễn Tuân bảo là tuồng Trung Quốc. Ông Svensky nhất định rằng đây là kịch hát Việt Nam. Hôm nọ tôi được xem rồi, có những người tốt bụng nhưng tính ương bướng thế, không thể lay chuyển được cái điều lão ta đã đinh ninh. Nhưng lão rất vui. Nhận lời hôm sau lại gặp nhau để tiếp tục tranh luận xem vở kịch hát là của Trung Quốc hay của Việt Nam.